Thưa anh chị em, chúng ta nói sang tin mừng thứ tư, tin mừng theo Thánh Gioan. Trong bốn tác phẩm tin mừng thì có thể nói là tin mừng Thánh Gioan có một vị trí khá đặc biệt và khác hẳn với ba tin mừng mà chúng ta đã bàn, đã nói với nhau, là tin mừng Nhân Lão. Người ta có thể ví tin mừng của Thánh Gioan như một tác phẩm thần học. Thánh Gioan được ví như một con đại bàng, tất cả tư tưởng khá cao. Và lối trình bày tin mừng của Thánh Gioan cũng khác với các tin mừng Nhân Lão. Chúng ta có thể đi ở cuối sách lên. Tin mừng Gioan chương 20 câu 31 cho chúng ta một cái câu khẳng định về nội dung hay mục đích của tác phẩm này. Mục đích của tin mừng Thánh Gioan đó là những điều được chép ra ở đây để anh em tin rằng Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa, Ngài là con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người. Như vậy tin mừng Gioan được viết với một mục đích cụ thể, viết để cho người ta tin, và để cho người ta tin thì để người ta được sống, tin và sống. Đó là mục đích của tin mừng Gioan. Giống với tin mừng Nhất Lãm, tin mừng Gioan trình bày lời rao giảng tiên khởi mà ta gọi là các kerisma, Đức Kitô tử nạn và phục sinh. Với việc Thánh Gioan tẩy giả làm chứng Đức Giêsu là Đấng Mêsia nhờ Thánh Thần, Ngài đã ngự đến sức dầu và dùng là việc làm cũng như lời nói để mặc khải về Thiên Chúa cũng như các hoạt động của Người. Cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu, sứ mạng của các tông đồ, đó là những điều mà chúng ta bắt gặp trong tin mừng thứ tư này. Tuy nhiên khác với lại tin mừng Nhất Lãm, tin mừng Thánh Gioan nhấn mạnh rằng Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa, Đấng Mêsia mang đến cho thế gian đức tin và sự sống vĩnh cửu. Khi nói đến tác giả của tin mừng thứ tư thì theo truyền thống, giáo hội đã xác tín rằng tác giả của tin mừng thứ tư không ai khác, đó chính là tông đồ Gioan, con của ông Zebedê và là em của ông Giacôbê. Sách tin mừng đề cập đến một người môn đệ được Đức Giêsu thương mến ở chương 21 câu 20. Đồng thời nói về việc phải làm chứng về những điều được viết trong tin mừng. Dựa vào người môn đệ này dựa vào lòng Đức Giêsu trong bữa tiệc ly, được Đức Giêsu trao phó cho thân mẫu và dưới chân thập giá, được cùng với ông Phêrô chạy ra mộ Đức Giêsu vào buổi sáng của buổi bình minh ngày thứ nhất trong tuần. Rồi thì môn đệ là nhận ra Đức Giêsu trước khi các môn đệ khác đang ở trên biển hồ Tiberia. Người môn đệ này được nhắc đến trong câu chuyện giữa Đức Giêsu và ông Phêrô, vân vân. Những cái chứng từ đó hay trong chính tác phẩm tin mừng thứ tư thì cho thấy người môn đệ được Đức Giêsu yêu dấu mang một cái vai trò đặc biệt, và người ta nhận ra gương mặt của môn đệ đó không ai khác là Thánh Gioan. Khá tế nhị khi viết về mình, cho nên không bao giờ Thánh Gioan xưng tên cả. Có một môn đệ kia, một môn đệ được Đức Giêsu yêu mến, môn đệ đó chạy nhanh hơn, vân vân, nói mình ở ngôi thứ ba. Đó là một cái cách rất là tinh tế, khiêm tốn, nhưng cũng lộ ra cho thấy Ngài là tác giả của tin mừng. Về thời gian và nơi soạn thảo, tin mừng theo Thánh Gioan được soạn thảo tại Ê-phê-sô, theo như chứng từ của Thánh Irene, cũng như theo truyền thống, Thánh Gioan sống trong thời gian cuối đời tại Ê-phê-sô ở cuối thế kỷ thứ nhất, cho nên tin mừng này được soạn thảo muộn thời nhất so với tin mừng Nhân Lãm, có lẽ vào khoảng năm 100. Về nội dung của tin mừng Tin mừng Thánh Gioan gồm có 20 chương cộng 1. Nói vậy các bạn bảo sao không nói là 21 chương mà nói 20 chương cộng 1. Bởi vì có 20 chương là của Thánh Gioan và có một chương có thể nói là của các môn đệ Gioan hay của giáo hội thêm vào sau này. Chương thứ 21. Gioan viết có 20 chương thôi. Nhưng tin mừng theo Thánh Gioan thì có 21 chương. Cho nên ta có thể nói tin mừng Thánh Gioan gồm có 20 chương cộng 1. Với 21 chương này, trước hết chúng ta thấy đó là lời tựa. Có thể coi đây là một cái bảng gia phả của Chúa Giêsu. Nhưng mà được viết theo, ta gọi nếu mà cái nhìn theo gọi là nhìn Kitô học đó, thì đây là một lối nhìn từ trên đi xuống. Ngay từ ban đầu đã khẳng định rằng Đức Giêsu là lời của Thiên Chúa, Ngài là ngôi lời. Từ nguyên thủy đã có ngôi lời ở cùng Thiên Chúa. Từ nguyên thủy có ngôi lời. Và lời tựa của Gioan giới thiệu một cách trang trọng, không có lời thì không có gì được tạo thành. Lời hằng ở cùng Thiên Chúa. Sau khi lời tựa từ chương 1 câu 1 đến câu 18 thì Thánh Gioan giới thiệu về sứ vụ của Đức Giêsu. Sau khi nói về sứ vụ, đặc biệt đối với Gioan có một đề tài nổi bật, đó là giờ của Chúa Giêsu. Đâu là giờ của Chúa Giêsu? Lễ vượt qua của Chiên Thiên Chúa, đó là một đề tài được bàn đến sau khi nói về sứ vụ của Chúa Giêsu. Và ở chương 21, chương sau này, theo như các học giả cho biết, đã được thêm vào đó, đó là đoạn cuối cùng của tin mừng. Về đạo lý, điểm trước hết chúng ta cần nói đến, đó là Thánh Gioan trình bày mầu nhiệm Đức Giêsu và sứ mạng cứu độ của người. Đối với Thiên Chúa, Đức Giêsu chính là con một. Đây là niềm tin rất căn bản của Hội Thánh Công giáo chúng ta. Trong Kinh Tin Kính, chúng ta tin xưng Đức Giêsu Kitô là con một Thiên Chúa, đấng bởi Chúa Cha mà đến. Ngài đã được Chúa Cha yêu mến bởi vì Ngài luôn luôn kết hợp với Chúa Cha trong mọi sự. Chúa Cha đã trao cho người nghĩa vụ thực hiện công trình cứu độ. Và chính vì thế, cả cuộc đời của mình, Chúa Giêsu có một khát vọng duy nhất, đó là thực hiện ý muốn của Chúa Cha. Lương thực nuôi sống Thầy là thi hành ý muốn của đấng đã sai Thầy. Làm thế nào để thực hiện ý muốn của Chúa Cha? Làm thế nào để hoàn tất công trình của người? Đó là điều Thánh Gioan nhấn mạnh, được thể hiện trong cuộc đời và sứ mạng của Chúa Giêsu. Và đối với nhân loại, đối với Chúa Cha thì Chúa Giêsu là con một, còn đối với nhân loại thì Đức Giêsu chính là đấng Mêsia, chính là đấng Kitô, chính là đấng được Chúa Thánh Thần sức dầu, được Thiên Chúa tuyển chọn, được sai đi để thi hành sứ vụ với tư cách là ngôn sứ, tư tế và vương đế. Hai cái chiều kích tương quan với Chúa Cha, tương quan với nhân loại. Với Chúa Cha, Chúa Giêsu được trình bày là con một duy nhất đấng đến để thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Với nhân loại, Chúa Giêsu được giới thiệu là đấng Mêsia, là đấng Kitô, đấng đã được sai đến để cứu độ con người trong tư cách tư tế, ngôn sứ và vương đế. Là ngôn sứ, ngôi lời thấu biết mọi sự về Thiên Chúa, người là ánh sáng cho trần gian, người là đường, là sự thật và là sự sống, để bày tỏ cho nhân loại Chúa Cha và chỉ cho con người con đường để đạt đến vương quốc, đồng thời bày tỏ chính bản thân và sứ mạng của mình cho nhân loại. Với tư cách là ngôn sứ, Đức Giêsu đã thực hiện tất cả những điều đó. Với tư cách là tư tế, Đức Giêsu đã bày tỏ trong lời cầu nguyện của một vị thượng tế. Ngài thể hiện vai trò tư tế của mình khi được nâng cao khỏi mặt đất. Ngài dâng hy tế trên đồi Golgotha để đem lại ơn cứu độ cho tất cả mọi tín hữu, cho tất cả mọi người. Ngài cầu nguyện với Chúa Cha cho các môn đệ, cho những kẻ tin vào Người và nhờ lời của Người rao giảng, cũng như lời rao giảng của các môn đệ. Với tư cách tư tế, chúng ta thấy Đức Giêsu đã thể hiện một cách đặc biệt vai trò tư lễ của mình. Ngài trở thành con chiên vô tỳ tích được hiến tế cho Chúa Cha. Thánh Gioan cho thấy trong lúc người ta giết trên chiên sát tế để mừng lễ vượt qua, thì là lúc Đức Giêsu bị treo mình trên thánh giá. Với tư cách là quân vương, Thiên Chúa giao phó mọi sự trong tay Đức Giêsu. Ngài là đấng có quyền năng trên mọi phàm nhân. Ngài thực hiện chủ quyền của mình trên tất cả thế lực của trần gian, của ma quỷ, trên thiên nhiên, trên bệnh tật, trên cái chết, trên toàn thể nhân loại. Đức Giêsu tiến vào Jerusalem với tư cách là một đấng Messiah. Vương quốc của Ngài không giống tất cả các vương quốc của trần gian. Một vương quốc không có thuộc hạ để bảo vệ, không có lính tráng, không có quân đội. Quyền bính của Ngài là quyền bính thần linh, quyền bính của sự thật. Như Ngài đã nói trong chương 8 câu 32, sự thật sẽ giải thoát anh em. Mặt khác, Đức Giêsu còn là một vị mục tử nhân lành, chăm sóc và hiến mạng vì đoàn chiên, bàn sự sống cho đoàn chiên và khát mong dẫn dắt tất cả các chiên lạc trở về một đàn chiên duy nhất dưới sự yêu thương chăm sóc của một chủ chiên. Đức Giêsu đã làm rất nhiều dấu lạ để minh chứng cho nhân loại thấy Ngài chính là đấng Messiah. Để chúng ta thấy, đối với các tác giả tin mừng nhất lãm thì gọi những cái việc lạ Chúa làm đó là phép lạ. Còn đối với Gioan thì Ngài chỉ gọi đó là dấu lạ mà thôi, hay là dấu chỉ. Là dấu lạ bởi vì qua cái dấu lạ đó người ta cần phải khám phá ra các thực tại ở bên trong, không chỉ dừng lại ở dấu lạ mà còn là ý nghĩa đặc biệt qua dấu lạ, khám phá là Đức Giêsu chính là con Thiên Chúa, khám phá là Đức Giêsu chính là đấng Messiah. Và khi nói đến giờ của Đức Giêsu thì Thánh Gioan cho thấy tất cả sứ mạng của Chúa Giêsu đều quy hướng về cái giờ đó. Chính vì giờ này mà con đến thế gian. Giờ đó là giờ nào vậy? Đó chính là giờ Chúa Kitô hoàn tất công cuộc cứu độ của mình. Là giờ Ngài trở về với Chúa Cha. Giờ mà Ngài được tôn vinh. Đã đến giờ con người được tôn vinh. Đó là cái giờ khắc Ngài bị đóng đinh trên thập giá, để trở nên dấu chỉ giao hòa giữa đất và trời, giữa con người và Thiên Chúa. Giờ mà Người được dương cao, giờ của cứu độ. Và chính giờ đó, vinh quang khuất lấp của Thiên Chúa được bày tỏ một cách rạng ngời. Vinh quang được bày tỏ qua dung mạo của thập giá. Đức Giêsu vẫn giữ nơi mình vinh quang mà Người vẫn có đời đời nơi Chúa Cha. Từ khi nhập thể vào trần gian, vinh quang đó đã bị khuất lấp, đã bị che giấu. Vinh quang của ngôi lời được che giấu trong con người mang tên Giêsu. Đôi khi Người hé mở cho các tông đồ thấy chút ít, chẳng hạn như cuộc hiển dung trên núi, Ngài bày tỏ vinh quang của mình. Vinh quang ấy được tỏ lộ trọn vẹn khi giờ của Người đến, được biểu lộ một cách trọn vẹn trong mầu nhiệm vượt qua. Đó chính là vinh quang phục sinh, vinh quang vĩnh cửu, khởi đầu từ việc Đức Giêsu được dâng cao trên thập giá, cho đến lúc Đức Giêsu ban cho các tín hữu vinh quang của Người. Đức Giêsu và sự sống cũng là một điểm nhấn mà Thánh Gioan trình bày cho chúng ta. Thiên Chúa nắm quyền chủ tể tuyệt đối trên sự sống, ngay cả sự sống của bản thân mình. Ngài tự do trao hiến sự sống. Và trên thập giá, Thánh Gioan không diễn tả Chúa Giêsu tắt thở, nhưng diễn tả rằng Đức Giêsu gục đầu trao thần khí. Sự sống của tôi có quyền cho đi, và có quyền lấy lại, và diễn tả quyền chủ tể sự sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu mang sự sống nơi mình, và người chính là sự sống. Ngài ban sự sống đó khi ban lời của người, và chính người đã trở nên sự sống khi trao ban bánh trường sinh cho các tín hữu. Trong tin mừng Gioan đặc biệt chúng ta thấy các diễn từ về bánh. Thánh Gioan không có trình thuật biến cố Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, nhưng có diễn từ về bánh. Thịt ta chính là của ăn, máu ta chính là của uống. Ai ăn bánh này sẽ có sự sống đời đời, vân vân. Người tín hữu và sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu. Trước hết, chúng ta nói đến việc tin. Như chúng ta đã nói ngay từ đầu, ai tin thì được cứu độ, thì được sống sự sống của Thiên Chúa. Đức Giêsu dùng dấu lạ để khơi dậy đức tin nơi những người chứng kiến. Các dấu lạ không phải để làm cho người ta lóe mắt, nhưng qua dấu lạ để cho người ta nhận ra rằng Ngài chính là đấng đến từ Thiên Chúa, là đấng Mêsia. Lời rao giảng của Chúa Giêsu làm nảy sinh đức tin nơi người nghe, và đức tin của các tín hữu dựa vào lời chứng của các tông đồ. Tin ở đây thì quan trọng là dựa trên chứng từ, dựa trên lời chứng của các tông đồ. Tông đồ Gioan nhìn vào ngôi mộ trống, thấy các di vật, và ông tin. Và ông biết rằng đức tin đó quan trọng, bởi vì nó trở thành lời chứng cho các thế hệ kế tiếp. Nhờ vào lời chứng của ông mà tin vào Chúa Giêsu. Theo Thánh Gioan, tin chính là nó nhận tiếp nhận Chúa Giêsu, nhận biết Chúa Cha và Đức Giêsu, đến với Đức Giêsu, nhận ra Đức Giêsu là đấng Chúa Cha cử đến. Ai không tin thì bị kết án. Dĩ nhiên, ai không tin thì bị kết án, còn những kẻ tin thì sao? Thưa, những kẻ tin thì được sống đời đời. Người Kitô hữu có sự sống nơi mình vì tin vào Chúa Giêsu. Bởi vì đã ăn thịt và uống máu của Chúa Giêsu, bởi vì thuộc về đàn chiên của người, cho nên được người chăm sóc và yêu thương. Vì tin, người Kitô hữu có sự sống đời đời ở nơi mình. Đó là sự sống mới do đấng Mêsia mang đến được các tín hữu lãnh nhận thời sau cùng. Có sự sống đời đời được hiệp thông với Thiên Chúa chính là nguồn mạch sự sống, lãnh nhận sự sống từ chính Thiên Chúa. Chính vì có sự sống đó, người Kitô hữu hay người tin vào Chúa Giêsu chiến thắng sự chết. Sự sống không còn là sự hiểu biết Chúa Cha một cách thực thụ. Sự sống này còn là sự hiểu biết Chúa Cha một cách thực thụ và trọn vẹn, yêu mến và gắn bó sâu xa với người. Khi các tín hữu biết sống và gắn bó với Chúa Kitô, thì ngay từ bây giờ các tín hữu đã nhận được sự sống mới ấy. Không phải chỉ khi con người đi vào cõi quang lâm, khi con người hoàn tất cuộc hành trình đức tin, hay nói cụ thể là khi chết thì mới đón được sự sống mới. Không, sự sống đó bắt đầu ngay hôm nay. Khi ai tin và đón nhận thì sự sống của Thiên Chúa triển nở nơi mình. Thưa anh chị em, tin mừng của Thánh Gioan cho chúng ta một cái xác tín căn bản. Chúa Giêsu là con một của Thiên Chúa. Ngài là đấng Mêsia được Chúa Cha sai đến. Ngài được sai đến để mặc khải chúng ta về Chúa Cha. Ngài được sai đến để chỉ cho chúng ta vương quốc của Thiên Chúa. Và điều kiện để đạt đến vương quốc đó chính là tin. Ai tin thì có sự sống nơi mình. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và chúng ta một lần nữa nhắc lại tin mừng Gioan chương 20 câu 31 như là lời đúc kết và kết luận của chính tác giả tin mừng. Tất cả những điều viết ra ở đây để cho anh em tin và để anh em được sống sự sống của Thiên Chúa. Amen. Cảm ơn cộng đoàn.